Trong thập niên 80 có một nhà truyền giảng trên TV, tiếng Anh gọi là televangelist, tên là Peter Popoff. Ông trỗi lên rất là nổi bật, hay là nổi tiếng ở Hoa Kỳ này, cũng như ở khắp mọi nơi. Trong những cái chương trình trên TV của ông, cũng như những cái đài phát thanh của ông, mà trên TV thường thường ông hay tập trung về xưng tên của người ta ra và nói đến cái bệnh tật của người đó đang bị bệnh. Mà những cái người đó là ông chưa bao giờ gặp mặt họ. Thì vào năm 1986 đó, có hai ông James Randi và ông Steve Shaw, họ bí mật để họ điều tra, để chứng minh rằng cái hành động của ông Peter Popoff hay là cái công việc của ông là một cái sự lừa gạt. Cho nên ông Randi đó, ông nhờ một ông bận đồ giả ra một phụ nữ, và hy vọng là ông Peter Popoff này có thể đoán ra tên của người này và chữa cái bệnh ung thư tử cung. Và rồi họ khám phá ra là ông Peter Popoff này, ông có một cái hệ thống phóng thanh không dây gọi là wireless transmitter đặt ở trong cái lỗ tai của ông đó. Rồi ông có những cái nhân viên như là những người tiếp tân đó, của ông á, khi mà những người khách đến hay là những người đến dự cái chương trình của ông thì họ sẽ ghi tên của họ cũng như là cái nhu cầu cầu nguyện. Vợ của ông là cái người nói cho ông, giống như là qua cái hệ thống phóng thanh nó nối trong cái lỗ tai ông biết cái tên của người đó và cái bệnh gì. Cho nên lần nào cũng vậy, ông mỗi lần mà ông đoán tên người đó và ông nói bệnh người đó rất là chính xác. Nó không phải là bởi vì ông biết, mặc dù ông nói ở đây là giống như là cái sự ban cho của Chúa, cho ông có cái ơn đó, ông có cái khải tượng Chúa ban cho như vậy đó. Nhưng mà thật ra đã thông đồng với những người làm việc chung với ông, với lại nhất là vợ của ông đó. Và có vào năm 1986 đó, thì ông Randi này nè, ông bật mí cái bí mật này ra, trình bày cho cái, trong một cái chương trình buổi tối gọi là Tonight Show Starring John Carson đó. Rồi bởi vì đã bị bật mí cái đó, bị trình bày ra trong chúng như vậy đó, cho nên cái vấn đề mà người ta ủng hộ ông và dâng hiến và cái công việc của ông nó bị xuống rất là trầm trọng. Đến nỗi vào tháng 9 năm 1987 đó, thì ông khai khánh tận hay là bankruptcy. Và đây là một trong những ví dụ điển hình của những tiên tri giả được bày tỏ ra. Và trong cái thập niên 60 cho đến ngày hôm nay đó, biết bao nhiêu nhiều người xưng danh mình là TV televangelist, là truyền giảng ở trên truyền hình đó, để thu hút, để gạt gẫm biết bao nhiêu người. Dĩ nhiên chúng ta thấy đó, khi chúng ta xem tin tức á, thì thỉnh thoảng có những cái tin tức đó xảy ra, người ta bắt đầu người ta đưa tên của những người lãnh đạo về tinh thần hay tôn giáo, là họ bị rơi vào, bị khui ra về những cái hành động xấu hổ của họ. Những người này ban đầu mình thấy là họ như là hanh thông, họ rất là tài giỏi, có nhiều người chạy theo, rồi họ cất những cái tòa nhà rất là to lớn, có những chương trình trên đài ở khắp mọi nơi như vậy, nhất là trong địa phương nữa. Và có một số người thì họ lại viết sách, mà sách của họ là gọi là bestseller, ở trên cái list của bestseller bán chạy đó. Và chúng ta thấy đây là cái điều rất là hoang trọng. Và rồi thỉnh thoảng bị những cái đài truyền hình đưa ra là bởi vì cái chuyện họ làm, cái mờ ám của họ làm là bị khám phá ra. Và khám phá ra đó thì họ bị liên quan đến những cái sự lăng nhăng về tình cảm, về tình dục, hay là họ bị rơi vào thuốc phiện, hay là bị thao túng tiền bạc, rồi nhiều cái vấn đề mà gọi là tham lam khác nữa, thưa các ông bà anh chị em. Dĩ nhiên không phải tất cả những cái vụ về scandal này đó là liên quan đến những tiên tri giả hay thầy giáo giả. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng có những người lãnh đạo tôn giáo một cách rất là chân thật lúc ban đầu, nhưng mà khi mà họ một giây phút nào đó họ bị rơi vào cái sự cám dỗ, tham lam về vấn đề tình dục hay là tiền bạc, thì họ cũng bị bắt quả tang và đưa ra như vậy. Nhưng mà đa số tất cả những cái vụ này xảy ra đều là thuộc của những người tiên tri giả hay là thầy giáo giả. Thưa các ông bà anh chị em, những người quá tham lam, cái đề tài bữa nay là trèo cao té nặng, khi họ quá tham lam đi, cho nên cuối cùng họ bị rơi xuống, họ bị té xuống ở đây. Cho chúng ta biết rằng là, thưa các ông bà anh chị em, có thể rồi một số người đó thì họ không có tham cho mấy, họ ráng cố gắng họ giữ, họ rất là khôn khéo, họ giữ và nhiều người họ tránh được, họ không có bị đổ vỡ ra. Rồi chúng ta có thể nhiều khi tham nghĩ là tại sao những người này có thể tránh né được. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, họ có thể tránh né con người được, nhưng mà lời Chúa trong Hebrew đoạn 4 câu 13 cho chúng ta rất là rõ ràng ở đây. Lời Chúa nói là chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thấy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Đó là cái điều chắc chắn, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng. Gạt gẫm con người được, nhưng không thể nào gạt gẫm Đức Chúa Trời được. Và tất cả phải trình diện Đức Chúa Trời trong cái ngày phán xét đó. Và nhiều câu kinh thánh khác nữa. Tuần rồi đó chúng ta xem, ở trong cả cái đoạn 2 này là cái nói về tiên tri giả và thầy giáo giả. Và chúng ta đã học chung với nhau 19 câu đầu tiên rồi. Và nói đến cái thực chất của họ. Những người tiên tri giả hay thầy giáo giả đó. Thứ nhất là họ dạy những giáo lý giả dối. Thứ nhì là họ khước từ lẽ thật của Đấng Christ. Thứ ba là đời sống của họ đầy tràn đầy những cái điều vô đạo đức. Thứ tư là họ khinh thường những cái quyền phép và những cái quyền hạn. Rồi họ thứ năm là họ kiêu căng và chống nghịch. Và thứ sáu là họ lạm dụng dẫn dụ những người yếu đức tin. Kính thưa các ông bạn chị em nhé, rồi chúng ta cũng xem tuần rồi đó, trong câu 3, câu 9, câu 12, câu 13, câu 17 của đoạn 2 phía rơi thứ nhì đó, thì chúng ta thấy được là cái sự đón phạt của họ, cái sự đón xét của họ đã được định rồi, và họ phải đối diện cái sự phán xét của Đức Chúa Trời ở đây. Bởi vì lời Chúa trong Phục Truyền Luật Ký, lời Chúa trong Phục Truyền Luật Ký 18 câu 20, đoạn 18 câu 20 nói như thế này: còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi, ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa chỗ này cho chúng ta biết rằng là những người mạo danh của Chúa là tiên tri giả hay là thầy giáo giả thì họ sẽ không được dung tha. Dĩ nhiên nếu mà họ thật sự ăn năn hối cải thì sẽ được tha thứ, nhưng mà tất cả đa số họ thường là đợi cho đến bị lộ ra rồi rất là nguy hiểm ở đây, thưa các ông bạn chị em. Và lời Chúa cho chúng ta thấy là chúng ta thấy trong cái đoạn này đó, là tiếp tục ngày hôm nay chúng ta xem học đoạn 2 từ câu 20 đến câu 12 đó, chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Chúng ta thấy là trong Kinh Thánh đó nói rõ ràng câu 20 đến 22 ở trong Phi-e-rơ đó, nói là cái lúc ban đầu đó thì họ là những người nhận biết Đức Chúa Giêsu ở đây. Tôi xin phép đọc cho chúng ta thấy ở đây. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 20 câu 22, lời Chúa dạy chúng ta là vả chúng nó là tiên tri giả đó, bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình. Thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng, chó liếm lại đồ nó mà đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Cho nên trong Kinh Thánh, Chúa nói rất là rõ ràng ở đây. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta để ý đó, rằng là những tiên tri thầy giáo giả này đó, thì cái lúc ban đầu đó họ tìm kiếm Chúa và hiểu biết về Chúa rồi, nhưng mà cái họ bắt đầu đời sống có thể là một đời sống của đốc nhân, nhưng nhiều người trong họ bị rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, trở thành những tiên tri giả, những thầy giáo giả. Họ biết được Chúa rồi, họ tránh được sự ô uế, nhưng mà rồi họ bị những sự ô uế của đời này nó cám dỗ, rồi họ bị rơ vào và đeo đuổi và suy phục theo ý xác thịt của mình, và trở nên những thầy giáo giả và tiên tri giả. Có thể là họ được cải cách, nhưng mà họ không được biến cải. They might be transformed but not they might be reformed but not by transformed. những tiên tri giả nhìn bề ngoài là thấm sạch nhưng bề trong thật là ô uế, thưa các ông bà anh chị em. Thế chúng ta để ý đây, nan đề là những thầy giáo giả, tiên tri giả ban đầu họ tìm kiếm tôn giáo Cơ Đốc giáo như Cơ Đốc giáo, nhưng họ không có thật sự tìm kiếm Chúa. Họ dùng danh Chúa để lừa gạt nhiều người. Họ có thể biết về Chúa và sự hiểu biết của tâm trí và kiến thức, nhưng họ thật sự không biết cá nhân Chúa Giêsu. Họ không biết cá nhân Chúa Giêsu là ai. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, có nghĩa là họ, ngay cả có những người họ biết rồi, họ tin vào lời dạy của Chúa, nhưng mà họ không thật sự biết Chúa. Và cái một số trong những người mà tà giáo hay là dạy dỗ một cách giả dối nghịch lại lời Chúa, đó là họ chỉ tin Chúa Giêsu là con người, là người tốt thôi, chứ không tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy rõ là có một nhóm là họ nghĩ một cái thần học, hay một cái nhìn của một cái thần học như vậy đó. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, khi mà mình hỏi họ về Chúa Giêsu thì họ mạnh dạn nói họ là những người theo Chúa Giêsu, bởi vì biết trên đời này biết bao nhiêu người là họ đi theo những người lãnh đạo của họ, là họ cho là tốt lành đó, phải không? Nhưng họ thật sự không có tin Chúa Giêsu. Ngay cả họ chịu nhận phép báp têm nữa, nhưng mà rồi cuối cùng họ chỉ đó là cái mang lấy cái bên ngoài thôi, để mà có thể dẫn dụ người khác nói về những sự giả dối nghịch lại lời của Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Và như trong chúng ta học như nãy tôi nói đó, là họ khước từ hay từ chối Chúa đã chuộc mình. Và câu 14 nói là bởi vì cái cặp mắt của họ đầy sự gian dâm, phạm tội không bao giờ chán. Nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy câu 22 cũng nói rồi, đã xảy ra chúng nó để lời tục ngữ là chó liếm lại đồ nó ra, và heo rửa sạch rồi lại lăn lóc vào trong vũng bùn. Có nghĩa là nói đến cái đời sống cũ, một chút xíu mình sẽ nói thêm cái này. Cho nên họ trở nên nổi bật, nhiều người theo. Ban đầu là như vậy, những tòa nhà lớn thờ phượng, nhiều người họ có nhà cao cửa rộng, giàu có sung sướng. Nhưng mà rồi chúng ta thấy cuối cùng bị lộ ra, thưa các bạn chị em. Bởi vì lời Chúa đã cảnh báo rồi, số phận của họ như vậy đó, mà còn tệ hơn. Trong sứ đồ Phêrô nói thà không, ban đầu không biết sự công chính của Chúa còn hơn. Dĩ nhiên chúng ta ở đây, chúng ta không ai trở nên tiên tri giả rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không có tin cậy Chúa mà tin cậy những lời dạy dỗ của những người khác, nhất là nghịch lại lời của Chúa, thì chúng ta số phận của chúng ta giống như họ. Chút nữa tôi sẽ đọc trong Khải Huyền, chúng ta thấy số phận của những tiên tri giả là như thế nào. Chúng ta biết những người này là họ theo cái sức riêng của mình, theo cái ý riêng của mình, cái sự khôn khéo riêng của mình để lèo lái, rồi để lường lọc, rồi để lường gạt nhiều người. Tôi cảm ơn chị em. Ngày xưa tôi, lúc trước tôi học với Chúa ở tại Hội Thánh Winter Haven ở Florida, trong những cái năm cuối của thập niên 90 đó, cũng là ông Peter Popoff. Ông đã bị khánh tặng vào những năm cuối của thập niên 80 rồi, nhưng mà ông không chừa, ông tiếp tục, dĩ nhiên vấn đề TV ông nó xuống, không còn thịnh hành nữa, nhưng mà ông vẫn tiếp tục, ông gửi những cái bức thư ra cho biết bao nhiêu người. Và cho tôi thỉnh thoảng tôi cũng nhận được 2-3 bức thư. Có một lần có một cái bức thư của ông gỡ ra, tôi thấy cầm cộm thì tôi mở ra, thì nó có một cái ống chất lỏng, như ông ở trong đó nói là đây là cái ống nước thánh nhỏ xíu, rồi có một sấp vải nhỏ cách mà hình vuông nhỏ màu đủ thứ màu hết trơn. Rồi ông nói đó, nếu mà muốn được tai qua nạn khỏi bình an thì mỗi tối để cái sấp vải này ở dưới gối rồi đi ngủ thì sẽ kinh nghiệm điều đó. Nhưng mà nói như nói rồi cuối cùng ông cũng để dưới là phải kêu gọi dân hiến, mà gọi là phải dân hiến bao nhiêu như thế nào đó thì mới được. Đó là cái điều mà rất là nguy hiểm ở đây. Chúng ta thấy dĩ nhiên nếu chúng ta là tín đồ con dân Chúa, chúng ta nhận bức thư này chúng ta biết đây là giả rồi. Nhưng mà có biết bao nhiều người chưa biết Chúa, hoặc là có những người đức tin không có vững vàng và không có mạnh mẽ, bởi vì không có lời Chúa, không có nền tảng của lời Chúa, và dễ bị dẫn dụ những cái sự dị đoan này, những cái lời nói giả dối này. Biết bao nhiêu người đã khờ dại ra theo, mà nhiều người cũng là rất là có học chung hay là không, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà thưa quý vị, nhưng chúng ta để ý đây đó, hồi nãy cái Führer nói câu số 22 đó, cái tục ngữ họ là thuộc về cái tục ngữ là những con chó đó là nó sẽ liếm lại cái đồ nó mửa ra, và con heo nó có sạch thì nó sẽ lăn vào lại. Có nghĩa là như thế nào? Chúng ta biết chó rất là thông minh, phải không? Chúng ta xem những cái show chó đó, họ rất giỏi. Có nhiều người họ giỏi, họ dạy chó là đủ thứ trò, cho nó nhảy rồi đi rồi lăn, rồi có nhiều khi kêu nằm giả chết im lặng nó cũng làm luôn. Rồi có nhiều con chó nói một hai thứ tiếng, một hai cái từ ra nữa, rất là giỏi, rất là thông minh. Phải nói là chó là loài thông minh, nhưng mà thưa các bạn chị em, nó bản chất của nó là chó. Và con heo cũng vậy nữa. Chúng ta thấy heo đó, bây giờ mình có tắm rửa sạch sẽ, chúng ta có dùng xà bông Pantene hay là xà bông Đô hay xà bông Camay, gội chí té nhào, gội gào té ngửa đi nữa, làm cho nó sạch sẽ nữa, mà bắt đầu buông nó ra rồi thì nó sẽ đi tìm cái dũng bùng, rồi nó sẽ lăn bùng trở lại. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, nếu bản chất tội lỗi không có được biến cải thì nó cuối cùng nó cũng sẽ sống trong tội lỗi mà thôi. Và lời Chúa dạy cho chúng ta thấy rất là rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà cái điều nguy hiểm ở đây chúng ta để ý, thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 19 nói cho chúng ta như thế này: chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta, xong điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta. Chúng ta nó họ trà trộn vào trong hội thánh của Chúa. Có thể ban đầu họ là những người tìm kiếm ở đây, dĩ nhiên có những người xảy ra, có những đầy tớ Chúa mà nó phải nói đúng là, hay là những người lãnh đạo tâm linh đó, là họ làm việc chân thành, họ giảng đạo đàng hoàng, nhưng mà có nhiều khi họ bị cám dỗ một giây phút nào đó, họ rơi vào cái sự tham lam về tiền bạc hay tình dục hay là quyền thế, rồi họ thỉnh thoảng họ cũng bị đưa ra tin tức, nhưng cái số này thì ít. Còn cái số tiên tri giả đó là họ lạm dụng, họ tuôn rồi. Tôi cho các ông bạn chị em biết một số tên của những ngày người xưa, cũng như là ông Jim Jones, ông David Koresh đó, chúng ta thấy rõ ràng. Rồi có nhiều cái trường hợp xảy ra, thưa các ông bạn chị em, từ khi hội thánh Đức Chúa Trời hình thành trải qua bao nhiêu thế kỷ, thì chúng ta thấy đó là nhiều người đứng lên dám tiên đoán ngày tháng Chúa trở lại vào năm 381 trước Chúa Giêsu hay là trước Công Nguyên đó. Rồi năm có người tiên đoán Chúa Giêsu trở lại rồi trong cái năm 500 trước Chúa Giêsu, xin lỗi, sau Chúa Giêsu, sau Công Nguyên đó. Rồi năm 1000 sau Công Nguyên, sau Chúa Giêsu, năm 1533, 1715, rồi chứng nhân Jehovah họ tiên đoán Chúa sẽ trở lại năm 1844, rồi tiên đoán sai, rồi bắt đầu tiên đoán lại 1914, rồi năm 1988, nhất là năm 1989, năm 1992, lúc đó tôi đang trong trường Kinh Thánh bên New York, lại có một nhóm đại hàm nghe theo một người lãnh đạo đại hàm. Là tiên đoán vào cái, tôi không nhớ cái ngày nào rõ ràng, nhớ là họ tiên đoán là cái ngày tháng 10 là Chúa sẽ tái lâm, năm 1989 không được, rồi nói tới năm 1992, rồi tới Y2K là năm 2000, rồi cách đây khoảng 10 năm có ông Harold Camping, là một người phải nói là Kinh Thánh rất là giỏi, ông dạy rất là hay, nghe mà không khéo là mình sẽ bị mê luôn á, thưa các ông mình xem. Nhưng mà ông tiên đó là cái ngày tận thế là ngày 21 đầy tháng 5 năm 2011, rồi ông nói cái ngày phán xét cuối cùng á là ngày 21 đầy tháng 10 năm 2011, trong vòng 5 tháng thôi, nhưng mà đâu có chuyện gì xảy ra, rồi ông đã chết mấy năm trước. Cho nên thưa các ông mình xem, đây là một trong những cái lời giả dối, bởi vì lời Chúa nói rõ ràng không ai biết ngày Chúa Giêsu trở lại, chính Chúa cũng không biết, chỉ Đức Chúa Trời biết thôi, khi nào Chúa sai ngài đó đi thì Chúa Giêsu đi mà thôi. Cho nên chúng ta thấy, và bên cạnh đó rồi có những cái lời sự giả dối như thế này, người ta dạy là lấy công chuộc tội, có nghĩa là làm người tốt lành sẽ tự động đi thiên đàng. Đây là một cái giáo lý sai lầm, thưa quý vị. Những người tin Chúa, những người được cứu là chỉ những người mà bằng lòng biết mình là người có tội, ăn năn tội mà tin Chúa là đấng duy nhất có thể cứu chuộc mình thì mới được sự cứu rỗi chắc chắn. Rồi có cái nhóm gọi là Docetism hay là Gnosticism, là thuyết ngộ đạo đó, họ chỉ cho Chúa Giêsu là người phàm thôi, là người tốt thôi, như nãy tôi nói trên đó. Yeah, đây là cái nhóm của những người là như là những cái nhóm như nhà thờ là Christian Science and New Age. Rồi cái có một cái thần học gọi là thần học thịnh vượng, prosperity theology, họ dạy sống sung túc, sung sướng, tín đồ là sống sung sướng mà không có bệnh tật gì cả, giàu có không có bệnh, không bệnh năng ý gì hết trơn. Và đây cái điều sai, thưa các ông, không ai trên đời này mà không có bệnh, không bệnh nhiều cũng bệnh ít, phải không quý vị? Mà họ nói là không có đây là một cái lời giải giải dối ở đây thưa quý vị. Rồi có một nhóm khác thì dạy là con người sanh ra là không có nguyên tội, mà Kinh Thánh thì dạy chúng ta mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi rồi, phải không? Nó rất là rõ ràng. Cho nên sai nghịch lời Chúa nếu mà mình sanh ra nó là nguyên tội không có. Rồi có một nhóm nói là Kinh Thánh chỉ là quyển sách là tốt thôi, tốt nhưng mà không cần phải nghe theo hoàn toàn theo Kinh Thánh. Cho nên thưa các ông bạn chị, đây là một số điều nhiều lắm. Ngày hôm nay chúng ta thấy người ta dùng cái quyền lực của mình, thí dụ như độc tài. Độc tài có nghĩa là gì? Độc tài có nghĩa là chỉ một mình tôi là có quyền hạn, nghe theo tôi còn không là đi, còn không là giống như nhận lệnh thì sống mà chống lệnh thì chết. Độc tài có nghĩa là tôi là số một, cái người lãnh đạo. Ngày hôm nay chúng ta thấy rất là kinh khủng. Ngày hôm nay người ta lạm dụng những cái chuyện gì xảy ra trên thế giới này, nhất là vấn đề dịch bệnh này, là bố mỗi người phải làm điều này phải làm điều kia. Nhưng mà thưa các bạn chị em, khuyên thì ok, nhưng mà cái quyền quyết định của người ta, không có những cái quy định á thì nó cũng đúng. Thí dụ đeo khẩu trang, cẩn thận rửa tay thì ok, còn bố người ta phải chích ngừa hay là không chích ngừa thì cái điều đó là cái người độc tài, là cái người muốn đưa giống như muốn mọi người nghe mình. Và có nhiều điều khác thưa các bạn, và trong cái xã hội này là dạy chúng ta là chủ nghĩa cá nhân, individualism. Có nghĩa là sao? Chủ nghĩa cá nhân có nghĩa là tôi là quan trọng, tôi là số một, xung quanh những người khác là không quan trọng. Mà Chúa dạy chúng ta là phải chăm về lợi riêng của người khác, chớ chăm về lợi riêng của mình thôi. Đó là chắc chắn như vậy thưa các ông bạn chị em. Và bao nhiêu lời dạy khác của chúng ta xin Chúa thương xót. Ngày hôm nay những cái lời giả dối nó rất là tinh vi, nó không phải rõ ràng giống như tiên ngày đón Chúa ngày chúng ta làm thì nó rõ quá rồi, phải không? Rồi vấn đề những cái điều khác nãy tôi nói, nhưng mà có những cái nó rất là tinh vi và nó đi vào trong cái đời sống, nhất là những người trẻ. Xin Chúa giúp cho chúng ta, người lớn người trẻ cũng vậy, chúng ta phải ở giữ mình ở trong Chúa và sống bởi lời Chúa mà thôi. Và lời Chúa là từ Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 cho đến Khải Huyền đoạn 22 câu 21, cuối cùng là hoàn toàn cả Kinh Thánh là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn để ghi xuống, để dạy dỗ chúng ta, có ích cho chúng ta. Phong quyền tiên tri giả, thầy giáo giả, họ chỉ sử dụng một phần Kinh Thánh nào thôi để họ nói theo ý của họ, để cho người ta im tai, người ta nghe, người ta bị rơi vào trong cái cạm bẫy của họ, để ủng hộ họ và để rồi họ có thể sung túc, họ sống theo cái xác thịt của mình, phạm bao nhiêu điều nghịch lại Đức Chúa Trời. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa cho chúng ta sẽ rất là rõ ràng ở trong Khải Huyền đoạn 20 đó, từ câu 7 đến câu 10 đó, đây là cái kết quả của những người đó, để cho chúng ta thấy. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được đoạn 20 từ câu 17 từ câu 7 đến câu số 10 ở đây. Tôi muốn đọc để kết thúc bài giảng hôm nay nè. Khi hẹn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống, thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bằng bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Chúng ta biết đây là số phận của những người trèo cao trên đỉnh, số phận của những người mà giả dối để mà lừa gạt người ta, nhất là nhân danh của danh Chúa mà làm những điều này. Thưa các ông, xin Chúa thăm viếng chúng ta, cho chúng ta giữ mình trong những ngày sau rốt này để không bị dâm dụ, mà chúng ta nhờ ơn Chúa và sống theo lời Chúa dạy một cách rõ ràng. Thưa quý vị, cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.